Xin chào mọi người, đến với lại tập podcast chung hôm nay của nhóm mình. Thì đây là tập đầu tiên của nhóm mình. Nhóm mình là nhóm Learn and Grow đến từ lớp 10A7 của trường Biscoe Central Park. Thì mình là Đôn, người dẫn chương trình trong tập podcast ngày hôm nay, với vị khách mời khá là đặc biệt. Đó là bạn Nhân. Bạn có thể giới thiệu về bản thân được không ạ?
Mình là Trương Thiện Nhân đến từ lớp 10A7. Có lẽ lý do bạn Đôn nói mình là một khách mời đặc biệt không phải đến từ những khả năng đặc biệt của mình, mà vì là mình cũng là một thành viên trong nhóm Learn and Grow. Thì không biết là hôm nay bạn Đôn sẽ mang đến cho mình chủ đề đặc biệt gì, tại mình cũng chưa biết hết trước kịch bản của cái podcast này.
Thì dựa trên cái dự án chi tiết của nhóm hiện tại đang làm, thì tập podcast ngày hôm nay là về một chủ đề khá là đặc biệt luôn. Đó chính là liệu học tập có đến từ việc bạn học hay là bạn trải nghiệm trong cuộc sống. Thì tại trường của mình thì bạn Nhân cảm thấy trước mắt môi trường học nó như thế nào, may đến mọi người đủ kiến thức và đủ trải nghiệm hay không?
Với mình là một người đã từng học qua cả môi trường công và tư, theo mình rằng là trong riêng cái khối ở trường tư thì mình thấy Vschool đã là một hệ thống trường tư khá là tốt so với những trường khác trong cái giá tiền của mình. Còn về những trường công khác thì mình cảm giác nó vẫn còn một cảm giác gì đấy hơi bị gò bó với học sinh. Nhưng học sinh chưa thực sự được phát huy hết toàn bộ khả năng của mình.
Thì theo như mình được biết thì dù mình cứ học ở trường nào đi chăng nữa thì hầu như là lượng kiến thức được cho ra đều giống như nhau. Ví dụ như là ở trường Việt Nam của mình thì thường học những cái bài rất là nâng cao, và nhiều khi nó còn khó. Và có những bạn du học sinh sau khi qua những nước ở ngoài kia, như là đi châu Âu hay là đi Mỹ chẳng hạn, thì cái lượng kiến thức bên kia họ học rất là ít. Nhưng mà xét cho cùng thì hầu như các lượng kiến thức học đều cho ra là bằng nhau. Nhưng mà tùy vào môi trường học thì có thể là việc bạn học kiến thức đó tiếp thu nó tốt hay không, thì mình không biết rằng là môi trường học như thế nào là tốt và môi trường học như thế nào là không.
Trước hết thì mình đồng tình với bạn luôn, đấy là mình cảm thấy rằng là đặc biệt là môi trường công ở Việt Nam thì những cái môn như là toán, văn, anh thì cái khối lượng kiến thức nó vẫn đang là khá nặng so với lại là sức học của học sinh. Thì những cái nền giáo dục hàng đầu thế giới như là giáo dục của Phần Lan, các bạn có thể thấy là học sinh được phát triển một cách là khá là toàn diện và tự do. Thì cái lý do mình cho rằng là những cái môi trường học tập bên nước ngoài nó đang phù hợp với học sinh. Tại sao mình lại dùng là đang phù hợp? Tại vì là cơ bản thì họ là người châu Âu, còn mình là người Việt Nam, thì không thể nào mà lấy cái quy chuẩn bên châu Âu cứ nói rằng là bên châu nó đang thành công hơn mình thì rằng là cái nền giáo dục nó tốt hơn. Theo mình quan trọng là giáo dục có phù hợp được với từng cá nhân hay không. Và theo mình là Việt Nam chưa làm được điều đấy, thành ra là đang bị so sánh là yếu kém hơn so với những nền giáo dục lớn trên thế giới.
Thì có vẻ như hiện nay Việt Nam cũng đang có những cái bước triển khai như là chuyển đổi về sách giáo khoa, mang đến cho học sinh những thứ kiến thức mới lạ hơn và thực dụng hơn. Thì theo mình cảm thấy thì cái việc giáo dục có vẻ như một phần nó đến khá là nhiều từ trường học, và nó cũng sẽ đến từ ở phía trải nghiệm của cuộc sống. Thì không biết giữa việc giáo dục bằng kiến thức của sách hay là giáo dục qua những trải nghiệm của cuộc sống thì cái nào nó sẽ nhỉnh hơn và cái nào sẽ áp dụng thực tiễn nhiều hơn?
Mình xin chia sẻ về cái cảm nhận mình về cái việc đổi sách giáo khoa trước. Thì mình chưa rõ là với các bạn khác cảm nhận như nào. Thì với mình là mình cảm thấy là cái bộ sách ngữ văn, tuy là mình cảm giác nó mất đi một số tác phẩm mà mình cho rằng là nó khá là hay và đáng để học hỏi, nhưng mà cái cách mà sách nó trình bày kiến thức và cách câu hỏi gợi mở đặt ra làm cho mình cảm giác học môn văn cảm giác nó logic và nó lôi cuốn hơn là cái hơn cái bộ sách giáo khoa trước mà mình từng đọc. Còn về câu hỏi về học theo bạn là học thực tế với lại học ở trong sách, thì là một người mà khá là lười học như mình thì mình cảm thấy rằng là học từ thực tế bao giờ cũng sẽ dễ dàng hơn cả. Tại vì thực tế thường là do những người đi trước để lại, những người có kinh nghiệm họ chia sẻ và những người mà họ có thể cho mình thấy rằng là họ là người thành công trong cuộc sống, thì nó là một thành công mà dễ đến và dễ nhìn thấy hơn, và theo mình là nó sẽ lôi cuốn và kích thích hơn là những cái gì mà mình được học trên ghế nhà trường.
Mình cũng đồng ý với cái quan điểm của bạn. Thì hiện nay không chỉ riêng những cái trường ngoài mà thậm chí trong trường mình nhiều lúc cũng có. Thì có nhiều bạn cho rằng là việc học gần như là không quan trọng, và có những bạn lại có những suy nghĩ như là nếu như mà mình bỏ học thì sau này mình có thể là tiếp nối những cái sự nghiệp của ba mẹ để lại, hoặc là mình sẽ khởi nghiệp qua những cái như là bán nước. Thì các bạn ấy đều nghĩ là việc đó khá dễ, nhưng mà thực ra là việc khởi nghiệp là một cái việc gì đó rất là khó khăn. Những cái suy nghĩ nhất thời của những bạn đó có thể là làm hủy hoại cả một tương lai nếu như mà không có nhận thức rõ ràng về một tầm quan trọng của việc học. Thì bạn Nhân thấy nó có nên cần quan trọng để được truyền tải đến mọi người hay không?
Về vấn đề học thực tế và học trên ghế nhà trường mà mình có nói lúc nãy, tuy rằng là mình nói rằng là học thực tế nó lôi cuốn và nó cảm giác mang cho mình một cái những cái cảm xúc nó cảm giác nó tích cực hơn so với lại học ở trên nhà trường, nhưng mà cũng phải nói rõ rằng là những cái người nổi tiếng mà những cái bạn thích học thực tế thường nói đến như là Bill Gates hay Steve Jobs, ông chủ của Microsoft hay là Apple. Những người đấy thì họ đều có chọn ra con đường đấy là học thực tế, hay là họ đã bỏ học để tiếp tục theo đuổi với đam mê của mình. Thì cũng phải nói rằng là cái khái niệm của từ học nó không bó buộc ở bên trong bàn ghế nhà trường mà nó mở rộng hơn nhiều. Người ta cũng thường nói là học học nữa học mãi, thì theo mình là học nó không chỉ ở trên ghế nhà trường mà học là học ở từ những điều nhỏ nhất bên ngoài cuộc sống. Những cái người thành công như vậy khi mà họ bỏ học có nghĩa rằng là họ đã xác định được mình đã có đủ kiến thức mà nhà trường có thể cung cấp được cho mình, và cái việc bỏ học đấy nó sẽ đưa ra được những cái lợi ích tốt hơn cho họ. Thì theo mình cái việc bỏ học đấy nó là một quyết định rất là khó khăn, và để đánh giá xem là mình đã đủ chín chắn cho đưa ra quyết định đấy chưa thì chắc hẳn là những người đấy cũng phải rất đắn đo và suy nghĩ, cũng như là nhận những lời góp ý từ mọi người xung quanh thì mới đưa ra được cái quyết định như vậy. Còn về một số bạn cho rằng là có thể tiếp nối sự nghiệp của bố mẹ, của phụ huynh và của người đi trước để lại cho mình và cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, thì theo mình đấy cũng không hẳn là một suy nghĩ sai. Thì như các bạn biết là thời xưa thì có chế độ gia truyền con nối ở các dòng dõi hoàng tộc, thì đây cũng là một chế độ khá hay, tại vì là thường những người giỏi họ sẽ biết cách giáo dục con mình sao cho tốt nhất. Thì việc tiếp nối một cái nghề truyền thống có sẵn của cha mẹ sẽ giúp những cái đó nó không có bị mai một và nó mất đi. Mình có thể ví dụ kể đến như là những cái làng nghề của Việt Nam, thì việc các bạn đấy khi mà đi học tập bên ngoài các kiểu mà các bạn đấy cảm thấy rằng là thích với lại cái nghề mà bố mẹ mình đang có sẵn, thì các bạn đấy có thể tiếp tục duy trì đấy. Theo mình đấy chỉ là một cái lựa chọn trong cuộc sống chứ không đáng để đưa ra phê phán hay là nhận xét.
Nhưng mà hiện thực thì có những người họ đang học không, họ kiểu họ học mà họ lại cảm thấy như là việc học đó rất là nhàm chán á. Ngoài ra thì cũng tùy vào cái môi trường học. Có những bạn học sinh đã học và mặc dù kiến thức thì họ vẫn tiếp thu, nhưng ngoài ra họ lại tiếp thu thêm nhiều cái xấu của những bạn cùng lớp. Thì có một cái câu là tiên học lễ và hậu học văn, thì mình cảm thấy là việc học những cái đức tính của con người trước thì nó sẽ là một cái khung để mà hiện dựng cho các bạn sau này, cũng như là việc học nó sẽ trở nên kiểu hữu ích.
Vấn đề này thì mình cũng tương đối là đồng tình với bạn đôi. Theo mình thì việc học tập ấy, cái khả năng học và tập của một người nó đến một phần từ gen di truyền. Có thể có những người có gen lặn, cũng người có được gen trội thì họ sẽ học tập vượt trội hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì vẫn phải là môi trường học tập. Nếu không biết là các bạn có xem qua về một video của một anh chàng người châu Phi, anh ấy nói về cái vấn đề học tập, về cái môi trường học tập làm sao cho phù hợp với học sinh. Giống như kiểu là một con cá vàng thì không thể nào làm được những cái điều mà mọi người yêu cầu như là leo cây hay các kiểu. Nhưng mà nếu được đặt trong môi trường phù hợp như là môi trường nước thì nó có thể thể hiện được những điều tốt hơn là bạn nghĩ. Vậy nên là mình nghĩ rằng là cái môi trường học tập nó sẽ là cái tác động chủ yếu giúp các bạn đấy có thể sâu ra được những cái kỹ năng cũng như là giá trị cốt lõi của mình. Còn về câu nói là tiên học lễ hậu văn thì theo mình là câu này thì nó luôn luôn đúng mà sau này nó cũng vẫn sẽ đúng. Tại vì trước khi mà có được một cái kiến thức hay là những cái năng lực đặc biệt thì việc các bạn biết cách ứng xử trong giao tiếp và lễ phép với mọi người sẽ giúp cho bạn có được một cái sự thiện cảm nhất định. Như trong công việc thì người ta thường có câu là thái độ quan trọng hơn là trình độ. Đấy là những gì mà mình suy nghĩ về chủ đề trên.
Như dân gian người ta cũng đã từng nói là dù người có giỏi đến mấy thì nếu họ không có đức thì cũng sẽ bị vứt đi. Thì hiện nay giới trẻ đang bị mắc phải cái vấn đề đó, mình cảm thấy nó khá là nghiêm trọng. Như là có những bạn họ học rất giỏi nhưng mà vì chơi với những bạn xấu nên là họ dần bị cuốn theo và mất đi cái sự kiểm soát của bản thân và ngày ngày trở nên mất đi tương lai. À, cũng như là có những bạn hiện nay thì cái mạng xã hội mình cảm thấy nó bao quát cũng khá là lớn trên khắp địa cầu. Từ những nội dung bổ ích cho tới những nội dung gọi là xấu và truyền tải những thông tin sai lệch về có thể là vấn đề học tập. Có những nội dung kêu gọi mọi người rằng là chúng ta có thể ngưng học để có một tương lai tốt hơn, như là việc Bill Gates hay là Bill Gates hoặc là những người nổi tiếng đã bỏ học và họ đã từ chối học để đi làm nghề và sau này họ lại có kết quả thành công trong sự nghiệp. Thì bạn nhân chia sẻ chút về cái vấn đề đó được không?
Theo mình thì để thành công trong cuộc sống thì không nhất thiết là các bạn phải đi theo một con đường mà nhiều người khác đã từng đi. Nhưng mà tuy nhiên thì theo mình con đường học tập ấy, nó giống như là một con đường được được trải bê tông, đã được cảnh sát giao thông, đã có những cái chốt chặn cần thiết, đã có những cái quy định để phải bảo vệ các bạn con cái con đường đấy. Thì theo mình là có những bạn có xuất phát điểm là ở ngay trên con đường học tập, nhưng cũng có những các bạn lại xuất phát trong từ những con ngõ hẻm. Thì những các bạn đấy phải cố gắng nỗ lực từng ngày để có thể đến được cái con đường bê tông đấy. Vậy thì những cái bạn nào mà đang có điều kiện tốt nhưng mà lại muốn lựa chọn một con đường khác thì cũng không sao. Nhưng mà theo mình thì có những cái lý do trên mà các bạn nên chọn con đường học tập là một con đường cần thiết. Đầu tiên thì học tập là cái con đường ngắn nhất để chúng ta tiếp thu được những kiến thức từ người đi trước truyền lại. Thì các bạn đã hiểu ngày trước ấy, là mình cái nhà khoa học ấy là họ thường rất là khó để mà chia sẻ những cái lý thuyết của mình với nhau, tức là họ cũng khó để mà ghi nhận được rằng là ai là người phát minh ra cái này trước hay ai là người phát minh cái kia trước, tại vì lúc đấy là cái phương tiện truyền thông cũng chưa phổ biến. Vậy nên là người ta mới tạo ra trường học như là một cái nơi gọi là chạm trung chuyển của kiến thức để các bạn, đấy là cái nơi mà các bạn dễ dàng nhất trong việc tiếp thu kiến thức. Rồi người ta cũng thường ví là trường học như là một cái xã hội thu nhỏ, đấy là nơi giúp các bạn rèn luyện được các kỹ năng sống như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử với những cái tình huống khó khăn, từ đấy cũng sẽ giúp các bạn phát triển bản thân hơn. Và như các bạn biết là học tập thì sau khi mà các bạn học qua cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì các bạn có thể lên được đến đại học, từ đấy có bằng đại học là một cái để những nhà tuyển dụng có thể nhận biết được, đánh giá được năng lực của các bạn một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Từ đó sẽ giúp các bạn có những cái cơ hội việc làm tốt hơn trong cuộc sống.
Theo như một số dữ liệu hiện nay cho rằng là chỉ có khoảng 46,3% học sinh thanh niên Việt Nam được đi học trung học. Thì có vẻ như đây là một con số khá là lớn đối với nước Việt Nam của mình và vấn đề bỏ học. Và việc học là một thứ rất là quan trọng trong vấn đề cuộc sống của mỗi người. Thì mình muốn biết bạn thấy là tại sao các học sinh hiện nay lại thường bỏ học và thường đến từ những lý do như thế nào?
Thì nhóm của chúng mình đó là Learn and Pro cũng có thực hiện một cái form khảo sát và gửi đến khoảng hơn 200 người ở trường Vinschool ở các hệ thống khác nhau từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Thì những câu trả lời mà chúng mình ghi nhận được về cái lý do mà các bạn nghĩ rằng, hay là các bạn quan sát được, hay là các bạn tìm kiếm được về lý do mà một số bạn quyết định lựa chọn con đường bỏ học, thì mình là thường có những cái hướng chính sau. Đầu tiên chắc chắn là phải kể đến về kinh tế gia đình, là một cái có thể nói là tình trạng khá là ngặt nghèo với một số bạn đấy. Hiện nay thì cái an sinh xã hội ở Việt Nam mình xin mạn phép đánh giá là nó, theo mình là nó chưa được tốt cho lắm. Tức là Việt Nam mình nhiều người không muốn đóng thuế, hoặc là thậm chí trốn thuế, hoặc là hở tí đóng thuế cao là sẽ kêu ca suốt cả ngày. Thành ra là nhà nước, mà các bạn biết là cái nhà nước đâu có làm ra tiền, nhà nước chỉ lấy tiền thuế của nhà dân để phục vụ cho cái việc quản lý của mình thôi. Thành ra là nếu mà nhiều người không chịu đóng thuế thì nhà nước cũng sẽ không có được tiền để mà làm những cái như là bệnh viện, đường xá, rồi đặc biệt đó là các trường học mà mình đang nói đến. Thì hiện nay theo mình biết đấy là cái một học kỳ ở các cái trường công Việt Nam đấy là dao động khoảng từ 4 đến 6 triệu cho một học kỳ. Tức là đi rằng đây nó không phải là một con số lớn đối với những cái bạn mà đang nghe podcast này, nhưng mà với những cái người mà lao động mà có thu nhập thấp thì đây thực sự là một con số đáng quan ngại. Theo con số ghi nhận thì lương trung bình của người Việt Nam mình dao động khoảng từ 5 đến 7 triệu. Mình sẽ lấy con số trung bình là khoảng 6 triệu đi. Thì một học kỳ của học sinh thường sẽ dao động khoảng 4 tháng. 6 x 4 là họ tối đa là họ sẽ có được khoảng 20 triệu. Vậy thì 20 triệu đấy thì không những phải chi trả cho việc ăn uống và những cái sinh hoạt cá nhân, mà còn những cái như là bệnh tật rồi nhiều cái an sinh xã hội cần chi trả khác. Thành ra là cái việc mà chi trả đến khoảng 6 triệu cho việc học, tức là hơn 1 phần tư cái thu nhập mà họ có thể kiếm được, thành ra nó thành một cái việc mà khá là đáng để suy nghĩ với họ. Cũng còn thêm một lý do nữa, đấy là về cái nhận thức về tầm quan trọng việc học như mà nhóm mình đang đề cập, thì nhiều phụ huynh thậm chí là cả học sinh cũng suy nghĩ rằng là ôi dào đi học làm gì, ở nhà thì cứ làm nông làm ruộng rồi kiểu gì mà chẳng sống được qua ngày rồi các kiểu. Nhưng mà theo mình, nếu mà cứ có cái suy nghĩ như vậy thì nông dân Việt Nam sẽ bị đào thải rất sớm. Như các bạn có được học ở trong các cái tiết địa lý thì các bạn cũng biết rằng là thế giới hiện nay là đang phát triển với tốc độ không ngừng nghỉ. Những cái nông dân bên Trung Quốc thay vì theo một cái hệ thống cung cầu như cũ, đó là phải mang đến siêu thị rồi nhờ siêu thị bán giúp, thì bây giờ họ đã tự chế biến tự bán, từ đấy giúp họ có thể làm giàu được nhiều hơn. Đấy chính là một trong những cái giá trị thực tế của việc học. Vậy nên rằng nếu các bạn cứ cho rằng là chỉ cần sống một cuộc đời an nhàn là đủ thì các bạn đã nhầm. Khi mà các bạn đang thấy là cuộc sống dễ dàng cũng có nghĩa là có người khác đang gánh giúp bạn. Vậy nên rằng cái việc học tập và tự nâng cao bản thân là một cách để giúp giảm gánh nặng cho xã hội. Và đấy là những cái nguyên nhân và những cái mình cho rằng là các bạn nên lựa chọn con đường học tập.
Vậy cuối cùng thì nếu chúng ta đúc kết được rằng thì việc học thứ nhất không chỉ đến từ môi trường học mà đến từ môi trường đời sống cũng như là những trải nghiệm hàng ngày của bản thân qua từng hành động của mỗi chúng ta. Ngoài ra việc học cũng tùy thuộc vào môi trường. Nếu như các bạn kiếm được một môi trường phù hợp, như là việc một con cá được đặt vào trong môi trường nước thì chúng sẽ có thể bơi, thì nếu như vậy thì hãy đi kiếm một môi trường nào đó phù hợp nhất và đừng để những thứ ô uế hay là những thứ độc hại tiếp cận tới bạn, như là gừng mật thì đen, thì sẽ ngày càng làm cho bạn hư hỏng và có thể là quên đi việc học. Thứ hai, về học cũng có thể nói là rất quan trọng, bởi vì học giúp cho chúng ta có được những kiến thức nền tảng cho sau này. Nếu chúng ta có đủ kiến thức thì việc sau này chúng ta không cần học nữa, chúng ta tìm hiểu thêm, đó cũng là một việc học. Không đơn thuần là chúng ta bỏ học luôn, mà chúng ta học qua những trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống. Và sau này khi mà các bạn có được những kỹ năng cần thiết thì việc học trở nên dễ dàng hơn và chúng ta có thể sử dụng nó cho tương lai để giúp chúng ta có được những công việc yêu thích và theo đuổi những đam mê của bản thân.
Và đó cũng là những gì mà chúng mình muốn truyền tải thông qua cái podcast này. Mong rằng là nó sẽ mang đến cho các bạn những cái góc nhìn mới và mở rộng thêm về cái suy nghĩ của mình. Và nếu bạn nào đang có ý định bỏ học thì nên thực sự là cân nhắc thật kỹ, liên hệ với gia đình và bản thân. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy những cái người mà đang thực hiện podcast này làm cho các bạn cảm thấy yên tâm và muốn tiếp xúc để giao lưu, trao đổi và học hỏi, thì các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới bộ phần Spotify mà chúng mình có để mong là các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn sau podcast này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Và chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào một tập podcast không lâu.